Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 23 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên kiểm điểm tiến độ thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư để thực hiện dự án khu đô thị Hồ Xương Rồng.
Trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam về việc phát huy văn hóa đọc trong cộng đồng.
Dự án sân vận động Thái Nguyên được triển khai tại xã Phúc Trìu, dự kiến khởi công trong quý 2 năm 2022. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư theo đúng kế hoạch. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 22 tháng 4, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư để thực hiện dự án khu đô thị Hồ Xương Rồng, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Cùng dự buổi họp có lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Sông Đà 2 và các đơn vị liên quan. Dự án khu đô thị Hồ Xương Rồng do Công ty Cổ phần Sông Đà 2 làm chủ đầu tư. Tổng số hộ phải giải phóng mặt bằng theo quy hoạch là 526 hộ, diện tích là 43,43 ha, dự toán chi trả là trên 600 tỷ đồng. Hiện đã thực hiện giải phóng mặt bằng 498 hộ với 42,64 ha, đạt 98,19%. Số hộ chưa giải phóng mặt bằng là 28 hộ. Khi thực hiện dự án này, chủ đầu tư và các bên liên quan đã bố trí khu tái định cư theo đúng quy định. Đối với các hộ chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng, các cấp ngành của thành phố, Ủy ban Nhân dân phường đã nhiều lần đối thoại thuyết phục. Tại buổi họp, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng đã báo cáo những tồn tại vướng mắc trong công tác thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ gia đình thuộc dự án xây dựng khu đô thị Hồ Xương Rồng. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các đơn vị liên quan, phường Phan Đình Phùng tiếp tục gặp gỡ, tuyên truyền, đối thoại và thuyết phục các hộ gia đình chưa thực hiện giải phóng mặt bằng, đồng thời dựa trên các căn cứ pháp lý, quy định của pháp luật, xây dựng các phương án cụ thể tiếp theo để thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho chủ đầu tư, hoàn thiện dự án theo đúng các quy định của pháp luật.
Sáng 22 tháng 4, Hội Cựu chiến binh xã Đồng Liên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027. 68 đại biểu chính thức đại diện cho 350 hội viên cựu chiến binh trong toàn xã đã về dự đại hội. Nhiệm kỳ 2017-2022, ngoài việc nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động và phong trào hội, Hội Cựu chiến binh xã đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ hội viên giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu chấp hành và thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương. Hàng năm có 98,6% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa và cựu chiến binh gương mẫu, 100% gia đình hội viên đạt gia đình học tập, kết nạp 23 hội viên mới đạt 100%. Trong nhiệm kỳ, hội đã thăm hỏi hơn 130 lượt hội viên ốm đau, bệnh hiểm nghèo với trị giá gần 20 triệu đồng, tặng gần 1.200 suất quà trị giá hơn 38 triệu đồng cho con cháu hội viên có thành tích cao trong học tập, động viên tặng quà cho 67 thanh niên lên đường nhập ngũ. Ngoài ra, hội còn ủng hộ hơn 20 triệu đồng để xây dựng nhà tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, nhà khách Điện Biên, hội viên cựu chiến binh miền Nam gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 26 hội viên tham gia hiến trên 2.000 m2 đất làm đường giao thông, ủng hộ hơn 10 triệu đồng xây dựng tuyến đường điện thắp sáng làng quê và công trình hàng cây xanh chi hội xóm Toàn Thắng. Với các thành tích đã đạt được, hàng năm hội đều được các cấp đánh giá là đơn vị vững mạnh. Với khẩu hiệu phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới xây dựng hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong thời kỳ mới, đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ hoạt động cho nhiệm kỳ mới. Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.
Sáng ngày 23 tháng 4, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Tân Lập long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2022-2027. Đoàn Thanh niên phường Tân Lập có 16 chi đoàn trực thuộc với 135 đoàn viên tham gia sinh hoạt. Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, nhiệm kỳ qua, đoàn phường đã có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm thu hút, tập hợp đông đảo đoàn viên tham gia sinh hoạt, qua đó thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. 100% cán bộ đoàn viên và 80% thanh niên trong tổ chức đoàn hội được học tập, nghiên cứu nội dung cơ bản các nghị quyết của Đảng, của đoàn, các chính sách pháp luật. 100% chi đoàn tham gia các hoạt động tình nguyện của thanh niên, tham gia các hoạt động lao động vệ sinh môi trường do đoàn phường phát động. Xây dựng được 13 công trình thanh niên cấp phường, đạt 650%. Tổ chức tư vấn hỗ trợ hướng nghiệp cho 350 đoàn viên, hội viên. Hỗ trợ giới thiệu việc làm cho 30 đoàn viên. Kết nạp mới 425 đoàn viên, đạt 283,3%, dự vững danh hiệu là đoàn cơ sở vững mạnh. Trong nhiệm kỳ giới thiệu 20 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Với kết quả đó, nhiều tập thể và cá nhân vinh dự được các cấp ngành biểu dương khen thưởng. Với khẩu hiệu hành động, tuổi trẻ phường Tân Lập khát vọng, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, Ban chấp hành đoàn phường tiếp tục đề ra 12 chỉ tiêu trọng tâm và nhiều giải pháp cụ thể, phấn đấu cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong phường xây dựng Tân Lập trở thành phường phát triển bền vững. Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Tân Lập nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 11 đồng chí và bầu đại biểu đi dự đại hội đoàn cấp trên.
Mới đây, tại nhà văn hóa tổ dân phố 2, phường Chùa Hang đã diễn ra lễ kết nghĩa Hội Phụ nữ cơ quan Cục Hậu cần Quân khu 1 với Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 2, phường Chùa Hang. Chương trình kết nghĩa giữa hai tổ chức hội phụ nữ nằm trong chuỗi các hoạt động phối hợp nhằm tăng cường tình đoàn kết quân dân, được cụ thể hóa với các nội dung tuyên truyền giáo dục để cán bộ hội viên nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Bên cạnh đó, hai bên cùng phối hợp tuyên truyền giáo dục hội viên phụ nữ chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng phường văn minh, giàu mạnh, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ nghèo vượt khó và tăng cường các hoạt động giao lưu văn nghệ, giao hữu thể thao. Lễ kết nghĩa đã diễn ra trong không khí sôi nổi, phấn khởi, thắm tình đoàn kết quân dân. Sáng 23 tháng 4, phường Tân Thịnh tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 6. Dự lễ khai mạc có đồng chí Ngô Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy. Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 6 phường Tân Thịnh thu hút hơn 100 vận động viên tham gia thi đấu ở 5 nội dung của 3 môn thể thao là đẩy gậy, cờ tướng và bóng chuyền hơi. Trong giai đoạn 2017-2021, cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ở phường Tân Thịnh luôn có sự lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy phường. Đến nay, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn phường được nâng cao, số người tập thể dục thể thao thường xuyên được tăng lên. 12 trên 12 tổ dân phố có nhà văn hóa, mỗi tổ dân phố có từ 1 đến 2 sân chơi, bãi tập như sân bóng chuyền hơi, sân cầu lông. Đến nay có 13 câu lạc bộ thể dục thể thao tại các tổ dân phố được duy trì hoạt động thường xuyên. Thông qua Đại hội Thể dục Thể thao lần này, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời lựa chọn các vận động viên tiêu biểu tham gia Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 8.
Ngày 23 tháng 4, xã Linh Sơn tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 4. Dự khai mạc có đồng chí Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thái Nguyên. Những năm qua, cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại được xã Linh Sơn quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả và đã có bước phát triển vượt bậc. Bên cạnh những môn thể thao hiện đại, nhiều môn thể thao truyền thống được khôi phục và phát triển. Năm 2021, tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt trên 60% và gần 70% gia đình đạt gia đình thể thao. Đến nay, toàn xã có 7 câu lạc bộ văn hóa thể dục thể thao hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện, như câu lạc bộ bóng chuyền hơi, cờ tướng, câu lạc bộ hát giọng cô, v.v. 100% trường học trên địa bàn đều đủ giáo viên thể chất chuyên trách. Đại hội Thể dục Thể thao xã Linh Sơn tổ chức thi đấu 5 môn thể thao gồm bóng chuyền hơi, cờ tướng, điền kinh, kéo co và đẩy gậy với sự tham gia của gần 1.000 vận động viên đến từ 14 xóm trên địa bàn. Ngay sau lễ khai mạc, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao xã Linh Sơn tổ chức thi đấu môn cờ tướng với sự tham gia của 30 vận động viên đại diện các xóm trên địa bàn xã. Đại hội không chỉ là dịp để các vận động viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thi đấu, rèn luyện thể dục thể thao, tạo không khí vui tươi phấn khởi, mà còn góp phần xây dựng, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trên địa bàn xã.
Sáng 23 tháng 4, Ủy ban Nhân dân xã Đồng Liên tổ chức lễ bế mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ tư. Trong những năm qua, phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại đã trở thành phong trào quần chúng, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Đến nay, số người tập luyện thường xuyên đạt trên 68% và tăng lên ở các môn như bóng chuyền hơi, bóng đá, cầu lông. Toàn xã có 12 câu lạc bộ thể dục thể thao, 8 xóm đều có nhà văn hóa và có sân chơi thể thao. Tại Đại hội Thể dục Thể thao lần này, quy tụ gần 400 vận động viên đến từ 8 xóm tham gia thi đấu ở 5 bộ môn gồm bóng đá, bóng chuyền hơi, kéo co, điền kinh, cờ tướng. Môn kéo co, cờ tướng, điền kinh và bóng đá đã được ban tổ chức cho thi đấu xong từ tháng 3 và tháng 5 năm 2021. Trước khi diễn ra lễ bế mạc, đã diễn ra trận chung kết ở môn bóng chuyền hơi. Đại hội Thể dục Thể thao xã Đồng Liên đã thành công tốt đẹp. Ban tổ chức đã trao 28 giải, gồm 6 giải nhất, 6 giải nhì, 6 giải ba và 9 giải khuyến khích cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao tại đại hội. Một giải vua phá lưới dành cho môn bóng đá. Thông qua đại hội nhằm khơi dậy tiềm năng thể dục thể thao, qua đó tuyển chọn, chuẩn bị lực lượng vận động viên tham gia Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2022 được tổ chức trong thời gian tới. Ngày 23 tháng 4, Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình ra mắt tập thơ Thơ cùng năm tháng của tác giả Đỗ Mạnh Bắc. Nhà thơ Đỗ Mạnh Bắc xuất thân từ một giáo viên dạy toán tại các điểm trường vùng cao, nay đã nghỉ chế độ. Ông là hội viên Hội Văn học các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên. Các tác phẩm thơ của ông phản ánh chân thực sinh động về cuộc sống, về tình yêu quê hương đất nước, tình yêu thương con người và lòng nhân ái. Ngòi bút của ông còn hướng về những người mẹ Việt Nam vĩ đại, những người con anh dũng kiên cường. Bằng câu từ đơn giản, câu từ mộc mạc, qua nhiều thể loại thơ, tác giả Đỗ Mạnh Bắc đã bày tỏ cảm xúc của mình trước những sự việc, hiện tượng bắt gặp trong cuộc sống đời thường trên khắp mọi miền Tổ quốc. Nhiều tác phẩm thơ của ông có sức lan tỏa sâu rộng, mang đậm dấu ấn riêng của tác giả. Trong đó, 104 câu chuyện trong thi tập Thơ cùng năm tháng như một bức tranh đa hương sắc, tái hiện bản sắc văn hóa con người của nhiều vùng miền trên khắp cả nước. Tiêu biểu có thể kể đến một số bài thơ như Chiều quê, Chuyện kể vùng cao, Mẹ và Lên Tây Bắc, v.v. Tập thơ Thơ cùng năm tháng là tập thơ thứ 5 của tác giả Đỗ Mạnh Bắc được xuất bản. Việc giới thiệu và ra mắt tập thơ không chỉ góp phần giúp những người yêu thơ có thêm món ăn tinh thần phong phú, mà còn giúp nền thơ ca Việt Nam ngày càng phát triển.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4, Ngày sách và Bản quyền Thế giới 23 tháng 4, mới đây ông Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam đã đến tham dự Ngày hội sách và văn hóa đọc thành phố Thái Nguyên năm 2022 với chủ đề Sách, sứ mệnh phát triển văn hóa đọc. Tại sự kiện này, ông cũng đã có cuộc trò chuyện với phóng viên của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên về việc gìn giữ và phát huy văn hóa đọc trong cộng đồng. Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Ông đánh giá như thế nào về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4, Ngày sách và Bản quyền Thế giới 23 tháng 4 của các địa phương trong cả nước nói chung và tại thành phố Thái Nguyên nói riêng?
Theo chỉ đạo của chính phủ là từ năm 2014 thì đến nay đã là năm thứ 8. Chúng ta thấy là tất cả 63 tỉnh thành ở Việt Nam từ tuần đầu của tháng 4 đến cuối tháng 4 tổ chức tốt những cái hoạt động như thế này để thực hiện triển khai cái luật thư viện và các văn bản pháp quy về thư viện và văn hóa đọc ở Việt Nam nhằm góp phần lan tỏa tình yêu sách, lan tỏa tri thức đến mọi tầng lớp nhân dân. Và hôm nay chúng tôi thấy rằng một hoạt động rất có ý nghĩa và đánh giá rất cao hoạt động này của thành phố Thái Nguyên.
Trên cương vị Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam, ông có đề xuất gì với các địa phương nhằm phát huy hơn nữa văn hóa đọc trong cộng đồng?
Theo quyết định của chính phủ về tổ chức Ngày sách văn học Việt Nam cũng như theo cái văn bản thì cao nhất về phát triển thư viện và văn hóa đọc ở nước ta, đó là luật thư viện, thì chúng tôi nghĩ rằng trong thời gian tới thì các cấp chính quyền địa phương nên quan tâm tạo điều kiện đặc biệt cho phát triển thư viện và văn hóa đọc. Bởi vì chúng ta biết là ở các nước ý, thì vấn đề đọc sách và phát triển thư viện họ cũng được chú trọng. Thì ở Việt Nam thì do nhiều yếu tố khách quan chủ quan, hiện nay chúng ta bình quân mới có một người mới đọc khoảng 4 đầu sách trong một năm, trong đó thế giới là mấy chục đầu sách.
Theo ông, các địa phương có thể quan tâm triển khai các hoạt động cụ thể như thế nào?
Thì tôi hy vọng bằng nhiều cách thì các cấp chính quyền sẽ chung tay để lan tỏa văn hóa đọc, để duy trì cái hoạt động thư viện, đầu tư các hoạt động thư viện, nhất là chuyển đổi số cũng như là hiện đại hóa thư viện, để làm thế nào các tri thức nó đến được nhanh, đến nhiều hơn đối với mọi người dân, đến với mọi bạn đọc từ trẻ đến già. Thì hy vọng lúc đấy 5-7 năm nữa chúng ta sẽ có một hệ thống thư viện điện tử có một cái cách thức phục vụ thư viện hiện đại không kém gì các nước trong khu vực thế giới. Thì đấy, chúng tôi nghĩ đây là đích đến, đấy cũng là mục tiêu của ngành thư viện và tất cả toàn thể xã hội phục vụ cho văn hóa đọc.
Được biết, nhân kỷ niệm Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4, Ngày sách và Bản quyền Thế giới 23 tháng 4 năm nay, Hội Thư viện Việt Nam đã trao tặng hàng trăm cuốn sách cho các trường học, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Vậy trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục có những quan tâm hỗ trợ gì để Thái Nguyên phát huy hơn nữa văn hóa đọc?
Hy vọng những thời gian tới, nếu có điều kiện, thì chúng tôi tiếp tục liên kết với các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ để có thêm nhiều cơ sở vật chất, sách báo và tư liệu để đưa về phục vụ cho cái hoạt động văn hóa đọc của tỉnh Thái Nguyên trong tương lai.
Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện vừa rồi.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, dự án sân vận động Thái Nguyên được triển khai tại xóm chợ xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên. Đây là dự án lớn với quy mô 22.000 chỗ ngồi, có mái che, trang thiết bị hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn của sân bóng đá quốc tế. Dự án có tổng mức đầu tư trên 460 tỷ đồng và dự kiến khởi công trong quý 2 năm 2022. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư theo đúng kế hoạch.
Để bảo đảm tính công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với Ban chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng xã Phúc Trìu tập trung làm tốt công tác tuyên truyền. Ngay từ đầu tháng 1, toàn bộ 89 hộ dân trong vùng dự án đều đã được phổ biến đầy đủ các văn bản liên quan về chế độ chính sách bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư của dự án. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng đã thành lập các tổ công tác đi đến tận các nhà, các hộ dân để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân. Chính sự sâu sát gần gũi đó đã giúp người dân nhanh chóng hiểu đúng chế độ chính sách của nhà nước và đồng tình ủng hộ. Ông Nguyễn Văn Thăng, xóm chợ xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Gia đình tôi có tổng số là 2.750 m², là thuộc vào trong cái dự án. Vừa rồi thì chúng tôi cũng là nhận được tất cả các cái giấy tờ liên quan về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng. Đến giờ là với người dân bản thân tôi thì đã nhận đủ tiền, sẵn sàng giao mặt bằng cho nhà nước để nhà nước làm cái sân vận động.
Khi tư tưởng của người dân đã thông suốt, chính quyền xã lại tích cực phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, khẩn trương triển khai công tác thống kê kiểm đếm đất và tài sản trên đất của các hộ dân. Chỉ trong thời gian 7 ngày, công tác thống kê đã hoàn thành 100%. Đặc biệt, không có trường hợp hộ dân nào tiến hành xây dựng cây nới trái phép để đón đền bù. Để có được kết quả này, ông Lê Khương Duy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên đã nói về cách làm của chính quyền xã như sau.
Dự án này là dự án trọng điểm của tỉnh. Do vậy, chính quyền địa phương cũng đã xác định là phải có, ngoài cái việc tuyên truyền vận động thì địa phương phải có cái biện pháp quyết liệt. Thì ngay sau khi xác định như vậy thì địa phương đã có đề xuất với Ủy ban thành phố thành lập cái tổ công tác do đồng chí chủ tịch ủy ban xã trực tiếp làm tổ trưởng để làm sao là giữ trong sạch cái địa bàn để phục vụ công tác kiểm đếm. Thế ngay sau khi triển khai thì hầu như là không có bất cứ một cái hiện tượng xây dựng cơi nới đón đền bù hoặc là những cái đối tượng khác chở vận chuyển cái vật liệu đến để triển khai. Và sau khi triển khai thì cái mô hình này cũng đã được thành phố đánh giá là thành công rất tốt.
Dự án sân vận động Thái Nguyên có tổng diện tích phải thu hồi 15,47 ha với tổng số hộ 89 hộ. Tổng số hộ bố trí tái định cư là 60 hộ. Dự toán kinh phí bồi thường 150 tỷ đồng. Đến nay, thành phố đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 50 hộ với diện tích 5,5 ha, tổng giá trị trên 56 tỷ đồng, đã chi trả tiền bồi thường của 38 hộ, diện tích 3,4 ha. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Đồng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ngay từ khi triển khai thực hiện dự án thì được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cũng như của thành phố đã chỉ đạo sát sao về cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Thì ngay từ đầu thì Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã được theo chỉ đạo của thành phố đã thực hiện các cái tổ công tác và đi thực hiện các công tác thông kiểm đếm. Cái thuận lợi thì được toàn bộ các cái bà con trong vùng dự án là ủng hộ và hiện nay chúng tôi đã thực hiện chi trả công tác bồi thường là 41,7 tỷ đồng. Thế thì với cái giá trị còn lại và các số còn lại thì chúng tôi sẽ tiếp tục trong thời gian tới và chúng tôi cũng đã cam kết với tỉnh là sẽ hoàn thành về công tác bồi thường và bàn giao mặt bằng là khoảng 30 tháng 5 để cho tháng 6 là tỉnh triển khai thực hiện cái đầu tư xây dựng của cái sân vận động để đảm bảo tiến độ của dự án.
Với sự chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả của chính quyền thành phố, nỗ lực cao của địa phương, đơn vị liên quan, đặc biệt là sự đồng thuận của người dân, dự án sân vận động Thái Nguyên sẽ được triển khai theo đúng kế hoạch, qua đó góp phần phát triển tốt hơn sự nghiệp thể dục thể thao của tỉnh, thu hút các chương trình, sự kiện văn hóa thể thao cấp quốc gia, khu vực và quốc tế, khẳng định vị thế của một tỉnh trung tâm vùng Trung du miền núi phía Bắc. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 23 ngày 24 tháng 4 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Mục thông tin quảng cáo.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phạc cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ với hệ thống máy phạc cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phạc cổ uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phạc cổ tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phạc cổ hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng Hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn Tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Với mục tiêu thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn, thích ứng dịch COVID-19 trong tình hình mới, hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022. Người sản xuất kinh doanh, nuôi trồng cần tăng cường phát triển các vùng chuyên canh sản xuất an toàn thực phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế và khu vực. Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. Tuyệt đối không sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, không an toàn, không sử dụng hóa chất, kháng sinh, chất cấm sai quy định trong nuôi trồng thủy sản. Người tiêu dùng lựa chọn, bảo quản, chế biến thực phẩm an toàn. Không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, hỏng mốc. Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động, tích cực trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm không an toàn, tăng cường tuyên truyền quảng bá sản xuất kinh doanh và tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn. Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!